vua bực lắm, nhưng mà cũng còn kính nể cho nên mới sai người tới nói là khuyên, tới để khuyên hòa thượng nên nhận đi. Nhưng mà cái người thứ hai tới khuyên, ngài vẫn nhất định từ chối. Và sau đó thì sao? Vua giận quá, bắt đem giao cho quan hữu ti. Quan hữu ti là chuyên về tra hình, tra khảo, đến để đánh phạt cái tội dám cãi lệnh vua. Thì tới đó rồi, ngài vẫn giữ tròn cái pháp hạnh, cái nguyện của mình, vẫn không nhận tử y. Thì ông quan này, ổng thấy tội quá đi, ngài thì gầy gò, mà lệnh vua ban, thì ổng mới mớm một câu là thấy ngài gầy quá, chắc là có bệnh, phải không? Thì nếu theo như luật pháp, ai có bệnh thì khỏi phải bị tội hình. Vậy thì ngài có bệnh không? Thì lúc này thì mình chỉ cần gật đầu một cái thôi, phải không, là khỏi bị mấy chục roi rồi. Mà ngài vẫn giữ pháp hạnh kiên cố, nói là gầy thì gầy nhưng mà tôi không có bệnh. Vậy là ăn đủ mấy chục roi đó, tới nỗi phải có người để dìu về chùa. Và khi về thì bị bắt mặc thường phục, mặc áo phục của kẻ dịch ra đầy ra ở Tri Châu. Như vậy ngài vẫn vui vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Thì đây chúng ta mới thấy là vì chỗ tu kiên cố cho nên pháp hạnh bất hoại. Thì chúng ta tu có mong ước có được cái tâm như vậy không? Mình rất là muốn, nhưng mà có dễ được cái tâm này không? Phải không? Mình muốn ghê lắm, nhưng mà cái kiểu mà đánh đập hoặc là đủ thứ hết trơn, thì nếu chỗ tu không kiên cố thì không dễ. Và một trong những cái lý do có được điều này là do cái duyên nhân đời trước không nói hai lưỡi. À, tại sao mà mình thấy mình cũng đâu có nói hai lưỡi, mình đâu có nói hai lưỡi gì nhiều, phải không? Đó, thì nói tới câu thứ hai thì chúng ta sẽ hiểu được cái lý do vì sao ngày hôm nay mình không có được những cái công đức này. Mình không nói hai lưỡi gì nhiều, nhưng mà nhẹ nhẹ thì không dám đoan chắc là tôi không, phải không? Đó, tại vì á, đôi khi mình không cố ý hại ai, mình không cố ý, nhưng mà vì cái tâm giận, vì cái tật đàn bà con gái của mình, đôi khi mình không có giữ miệng giữ mồm được, cái mình đi tới đây cái mình nói một cái tới hồi mình gặp người kia cái mình xòe xòe xòa xòa, cái mình cũng nói làm sao cho vui lòng người ta, cái vô tình nó rơi trong cái nói đầu này đầu kia. Đó, mà nhất là phụ nữ với một cái tâm hơi hẹp hòi của mình, với một cái bụng hơi nhiều chuyện, thì nó dễ rơi trong cái này. Cho nên đôi khi mình phạm mà không biết, không cố ý. Vì vậy những cái công đức này mình không có được nhiều, hoặc là mình không có được. Cái chữ pháp hạnh bất hoại này á, nó cũng còn cái nghĩa là cái pháp tu của mình không ai, không gì có thể hại được. Như trường hợp của ngài Đại Mai cũng vậy, là nơi Mã Tổ ngài đã nhận được, ngài được ngộ, ngài đã ngộ rồi. Và sau khi ngài ngộ thì ngài mới tới núi Đại Mai ở ẩn, không ai biết tới hết. Thì tới sau có mấy người làm củi họ đi lạc tới đó, họ mới biết là có người ở trong đó. Thỉnh, có người tới cầu thỉnh về cũng không về. Thì Mã Tổ nghe mới sai một vị tăng tới thử. Khi ông tăng này tới hỏi là ngài xưa ở Mã Tổ được gì mà vô đây ở ẩn, thì ngài mới nói là, nói sao? Mã Tổ dạy tôi tức tâm tức Phật, tôi vô đây ở. Thì ông tăng này mới nói là hồi này Mã Tổ dạy khác rồi, phi tâm phi Phật. Ngài Đại Mai mới nói là mặc cho ông già dùng đầu lưỡi lừa người, tôi chỉ biết tức tâm tức Phật. Và Mã Tổ sau đó tuyên bố với đại chúng là trái mai đã chín. Cái này cũng là pháp hạnh bất hoại. Dù là ông thầy mình, dù là người tới thử, mình ngộ từ ông thầy, mà bây giờ ông thầy nói ngược lại, mình vẫn pháp hạnh bất hoại, niềm tin không đổi. Tại vì sao? Tại vì sao mà chính ông thầy nói mà mình không tin ông thầy? Tại vì chỗ tu kiên cố, tại vì cái chỗ nhận ra có thực, Ngài nhận ra thực, và vì như vậy cho nên biết là cái đó là cái chân thật. Lòng tin nơi mình đủ, không gì có thể lay chuyển được. Thì những cái này á, trong cái đời tu của mình nó rất là cần. Không có pháp hạnh kiên cố, tại vì chúng ta đủ cái duyên á, ở trong thiền viện mình thấy chuyện này thường, mình thấy từ đây cho tới già đời mình cũng đi trên một con đường này, mình chưa nghĩ mình đi đâu rẽ có lối nào, phải không? Mà không biết là tại đây là cái duyên phước mình được ở đây, nhất là lại ở trong cái nơi chuyên tu như vậy nữa. Mình không tiếp xúc, sách vở không đọc nhiều từ phía này phía kia. Còn nếu khi mà bước ra, nếu không phải ở Trúc Lâm này mà quý vị hoặc các em đi ra ngoài thì các em mới thấy. Đừng nói chuyện tiếp xúc, chỉ nói sách vở thôi. Hàng trăm luồng sách vở, mà cái nào viết ra có hay không? Cái nào cũng hay hết, người ta mới lên thành sách để phổ biến. Thầy này công hạnh này, thầy kia công hạnh kia. Ví dụ như nói về tịnh độ thì có Ngài Tinh Vân cũng khuyên niệm Phật. Mà Ngài có phải là một bậc lớn không? Một bậc lớn, cái phước duyên tạo dựng công đức không ít. Rồi Ngài Quảng Khâm có phải là một cái bậc lớn trí giả trong đời nay không? Ngài cũng khuyên niệm Phật. Thì như vậy mình sẽ, nếu mà 2-3-4 người, 2-3-4 vị như vậy, mình sẽ lay động pháp hạnh có kiên cố không? Thì không nói rằng pháp môn này hay hơn pháp môn kia, không phải. Nhưng mà khi đi á, nếu mà mình cứ đi, hôm nay mình đi hướng này, ngày mai mình đi hướng nọ, ngày mốt mình đi hướng khác nữa, thì cuối cùng mình đi tới đâu quý vị? Mình cứ loay quay mòng mòng ở một chỗ. Thành ra pháp nào cũng là pháp Phật, pháp nào cũng hay, nhưng mà chọn cái nào thì đi cho tới đích. Có những vị một khi mà họ đã rõ ràng trong lòng họ rồi thì không gì lay chuyển. Và dù công việc nhiều, người ta vẫn rõ ràng cái việc của người ta. Như Ngài Phù Dung này nè, cái thời gian đầu á, sau khi cũng đã tỏ ngộ rồi, Ngài phát tâm coi sóc việc nhà trù. Nhà trù tức là bếp, mà không phải như bây giờ có được tổng khố riêng, rồi tri khố riêng, rồi trị nhật hành đường riêng ha. Ngày xưa coi nhà trù là hội chúng có đông bao nhiêu cũng một, không biết có phải một mình không, nhưng mà ít, lo nấu cơm, lo đủ mọi chuyện, đi chợ nấu cơm đủ mọi thứ, rất là nặng nhọc. Một hôm ông thầy là ngài đầu tử đi xuống hỏi thăm, hỏi là việc trong nhà trù không phải là dễ, việc trong nhà trù không phải là dễ gánh vác. Thì ngài mới thưa là bạch thầy chả dám. Chả dám là sao? Là lời xác nhận hay là lời phủ nhận? Xác nhận. Xác nhận mà một cách khiêm tốn lịch sự thì người ta kêu chả dám, thay vì nói là đúng vậy. Thì tại vì ngài đang gánh vác việc mệt nặng nhọc, mà được thầy xác nhận việc này không phải dễ, ngài thưa chả dám. Ông thầy hỏi: ngươi thổi cơm ư, nấu cháo ư? Thì ngài mới thưa: bạch thầy, nhân công đãi gạo nhúng lửa, trị nhật nấu cháo thổi cơm. Ngài đầu tử hỏi: còn ngươi làm gì? Nhờ ơn hòa thượng từ bi cho con rảnh rang. Là sao? Ai nấu cháo vậy? Ai nấu cháo? Ngài nói là nhân công đãi gạo nhúng lửa, mà thật ra là ai? Rồi trị nhật nấu cháo thổi cơm cũng là ngài. Còn ngài thì nhờ ơn hòa thượng từ bi cho con rảnh ra. Hoặc là một vị khác mà cô không nhớ tên, lâu rồi quên, thì cũng ông thầy hỏi như vậy, thì ngài mới nói là nhờ ơn hòa thượng cho nên con được thông thả, mỗi lúc con chỉ làm có một việc thôi. Thì có khi nào một lúc mình làm hai việc được không? Nhưng mà mình có thấy thông thả không? Mình không hề thấy thông thả. Và trong khi các ngài tất bật như vậy thì trong chỗ làm mà không bị những cái duyên rối loạn, lăng xăng bận rộn làm cho chỗ tu của mình tổn giảm lui sụp. Công đức thứ năm, được thiện trí thức bất hoại, không vì không dối lừa nhau. Cái chữ thiện trí thức á, nó là gì ha? Là bạn lành hả? Phải không? Thiện trí thức là gì?